Lê Paris RFI tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm, Anh Vũ, Lê Phước, Mai Vân xin kính chào quý khán giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 26 tháng 2, 2012.
Lợi dụng sơ hở kiểm duyệt cư dân mạng Trung Quốc vào trang của Tổng thống Obama bày tỏ về vấn đề nhân quyền.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên đi thị sát đơn vị từng pháo kích vào Hàn Quốc.
Tại Malaysia, hàng ngàn người biểu tình phản đối một nhà máy xử lý đất hiếm.
Tại Syria, chính quyền Bashar al-Assad tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp mới.
NATO rút nhân viên khỏi chính quyền Afghanistan sau vụ hai cố vấn Mỹ bị Taliban sát hại.
Phe chống ông Putin tiếp tục xuống đường biểu tình tại thủ đô Nga.
Mỗi ngày một sự kiện, giới truyền thông lưu vong Miến Điện toàn tính hồi hương.
Kính thưa quý vị, lợi dụng kẽ hở trong hệ thống kiểm duyệt Internet, hàng trăm cư dân mạng Trung Quốc vào tham khảo trang web của Tổng thống Mỹ Obama. Trong những ngày qua, hàng trăm người Trung Quốc đã bất ngờ vào được trang Google cộng của Tổng thống Mỹ Barack Obama, để lại những lời bình luận về nhân quyền và thẻ xanh. Google cộng là một phiên bản mới mà tập đoàn Google đã lập vào năm ngoái. Tuy nhiên, các trang Google cộng đã bị hệ thống tường rửa của chính quyền Bắc Kinh ngăn chặn, làm cho không thể truy cập được từ Trung Quốc. Theo các chuyên gia tin học, có lẽ cư dân mạng Trung Quốc đã lợi dụng được kẽ hở kỹ thuật trong hệ thống tường rửa tinh vi do chính quyền Bắc Kinh dựng lên để ngăn chặn không cho người dân tham khảo các trang mạng không hợp ý chế độ. Phát hiện ra kẽ hở, những người này đã truy cập vào mạng Google cộng và tập trung vào trang web của ông Obama, ghi lại những lời bình luận chua cay về tình trạng nhân quyền và tự do tại Trung Quốc, hoặc là về những chủ đề thực tế hơn, như làm sao để có được thẻ xanh, tức là thẻ thường trú tại Mỹ. Theo hãng tin AFP, một người đã ghi, xin trích, nhiều người không hiểu vì sao có đông đảo người Trung Quốc muốn qua Mỹ định cư, chúng tôi thèm muốn nền dân chủ và quyền tự do mà nhân dân Mỹ được hưởng, hết lời dẫn. Một người khác thì bình luận, chúng tôi không phải là dân mang di ngoại rợ, chúng tôi chỉ đơn thuần là một dân tộc bị bóp nghẹt. Người khác thì kêu gọi Tổng thống Mỹ là hãy qua giải phóng Trung Quốc. Theo AFP, khó mà biết rõ được là phải chăng đó đúng là những ý kiến của cư dân mạng Trung Quốc hay không. Thế nhưng, hầu hết đều được viết bằng tiếng Hoa giản thể, chữ viết được sử dụng tại Trung Quốc. Ngoài ra, ngôn từ, các lời bình luận cũng rất giống với những gì người ta thường đọc thấy trên các trang blog tại Trung Quốc. Ngoài ra, cũng chưa thể xác định là lỗi kỹ thuật làm cho tường lửa bị thủng là gì. Cho đến hôm nay, thì chính quyền như đã vá được kẽ hở, từ các máy tính cố định không còn truy cập được vào địa chỉ Google cộng nữa. Tuy nhiên, một số máy điện thoại di động vẫn phá được mạng lưới kiểm duyệt.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên đi thị sát đơn vị từng pháo kích vào Hàn Quốc. AFP dẫn nguồn tin báo chí chính thức của Bắc Triều Tiên cho biết, một ngày trước khi diễn ra cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn Quốc hôm nay 26 tháng 2, lãnh tụ Bắc Triều Tiên đã tới thăm đơn vị từng pháo kích vào hòn đảo Yongbyon của Hàn Quốc hồi tháng 11 năm 2010. Thông tấn xã Bắc Triều Tiên KCNA cho hay, ông Kim Jong-un đã tới thăm đại đội pháo binh số 4 của quân đội nhân dân Triều Tiên đóng gần biên giới với Hàn Quốc. Tại hiện trường, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã tuyên bố rằng khu vực này, xin trích, là một điểm nóng có thể nổ ra chiến tranh bất kỳ lúc nào do những hành động khiêu khích vô trách nhiệm của kẻ thù nhằm xâm lược Bắc Triều Tiên, hết lời dẫn. Đại đội pháo binh số 4 chính là đơn vị hồi tháng 11 năm 2010 đã bất ngờ nã pháo lên hòn đảo Yongbyon của Hàn Quốc làm 4 người chết. Hành động khiêu khích của miền Bắc khi đó đã gây không khí căng thẳng cực độ giữa hai miền. KCNA còn có những lời lẽ đầy thách thức rằng lãnh tụ của họ đã ra lệnh cho các đơn vị pháo binh phải bắn trả mạnh mẽ nếu kẻ thù dám phiêu lưu xâm lấn chủ quyền của đất nước dù chỉ là một ly trên mặt biển. Hết lời dẫn. Trước cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn dự kiến bắt đầu từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 9 tháng 3, như vẫn thường thấy, miền Bắc liên tục đưa ra những phản ứng cứng rắn đe dọa đáp trả. Hôm qua, Bình Nhưỡng lại đe dọa tiến hành cuộc thánh chiến, đồng thời coi cuộc tập trận này là lời tuyên chiến với miền Bắc. Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên lại bùng lên đúng vào thời điểm tại Bắc Kinh cuộc tiếp xúc giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ về hồ sơ giải trừ hạt nhân đang được các nhà ngoại giao Mỹ đánh giá là có tiến triển.
Tại Malaysia, hàng ngàn người biểu tình phản đối một nhà máy xử lý đất hiếm. Ngày hôm nay, hơn 5.000 người đa số mặc quần áo màu xanh, đã tuần hành ở thành phố Duyên Hải Kuantan thuộc bang Prahang, miền đông Malaysia, để phản đối nhà máy xử lý đất hiếm và tố cáo những nguy hại của dự án này đối với sức khỏe người dân và môi trường. Tại đây, tập đoàn khai thác quặng mỏ của Úc Linas gần như kết thúc việc xây dựng nhà máy xử lý đất hiếm với nguồn nguyên liệu được nhập từ Úc. Những người biểu tình dâng cao biểu ngữ, hãy chấm dứt ô nhiễm, chấm dứt tham nhũng, hãy ngăn chặn nhà máy Linas hoạt động. Theo AFP, Linas sẽ là một trong những nhà máy hiếm hoi trên thế giới xử lý quặng đất hiếm, nguyên liệu cần thiết cho việc chế tạo các sản phẩm công nghệ cao, từ tên lửa cho đến điện thoại di động, xe hơi điện, vân vân. Đầu tháng 2 này, Cơ quan Quản lý Sản xuất Năng lượng Nguyên tử Malaysia đã cấp giấy phép tạm thời cho nhà máy được hoạt động trong thời hạn 2 năm với các điều kiện rất chặt chẽ về an toàn. Tuy nhiên, một trong những người tổ chức cuộc biểu tình ngày hôm nay cho biết là nhà máy rất nguy hiểm vì cơ sở này sản xuất ra một khối lượng lớn chất thải phóng xạ. Lãnh đạo phe đối lập cựu Phó Thủ tướng Malaysia ông Anwar Ibrahim cũng tham gia cuộc biểu tình. Một trong những cộng sự của ông cho rằng nhà máy cần phải di chuyển đến một khu vực sa mạc. Cảnh sát Malaysia được triển khai ở nhiều nơi nhưng không ngăn cản cuộc tụ tập này. Nhiều cuộc biểu tình phản đối có quy mô nhỏ hơn đã diễn ra ở một số khu vực khác, kể cả ở thủ đô Kuala Lumpur. Trong khi đó, tin tặc đã tấn công trang web của nhà máy Linas và treo khẩu hiệu, hãy chấm dứt hoạt động của Linas, hãy cứu đất nước Malaysia. Về phần mình, tập đoàn Úc trấn an rằng, nhà máy sẽ hoạt động và tuân thủ các quy định chặt chẽ về an toàn, các chất thải có cường độ phóng xạ thấp, không nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Theo một số thẩm định thì cho đến nay, Trung Quốc chiếm tới 97% sản lượng đất hiếm toàn thế giới, trong lúc nước này chỉ có khoảng 1/3 trữ lượng toàn cầu. Việc khai thác và xử lý đất hiếm tại Trung Quốc gây ra nhiều thiệt hại đối với môi trường và cư dân. Nhằm phá thế độc quyền của Trung Quốc, từ hơn một năm nay, một số quốc gia tìm cách đa dạng hóa nguồn cung ứng nguyên liệu này.
Chính quyền Syria tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp mới. Trong lúc mà chiến dịch pháo kích vào Homs vẫn tiếp diễn, hơn 14 triệu cử tri Syria được kêu gọi đến phòng phiếu hôm nay để cho ý kiến về bản hiến pháp mới mà chính quyền Damas trình bày như một bước tiến dân chủ quan trọng với chế độ đa đảng. Điểm nổi bật trong hiến pháp mới này là đảng Baas cầm quyền từ hàng chục năm qua sẽ mất thế độc quyền. Theo ghi nhận của AFP, trong văn kiện được đưa ra trưng cầu dân ý, thì không còn điều 8 của hiến pháp hiện hành có từ năm 1973, khẳng định rằng đảng Baas là đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội Syria, mà thay vào đó là chế độ đa nguyên chính trị. Hiến pháp mới cũng quy định rõ ràng nhiệm kỳ tổng thống, chỉ 2 nhiệm kỳ 7 năm. Tuy nhiên, tổng thống vẫn còn rất nhiều quyền hạn, như toàn quyền đề cử thủ tướng, và trong một số trường hợp, có quyền bác bỏ luật do quốc hội thông qua. Phe đối lập Syria kêu gọi dân chúng tẩy chay cuộc bỏ phiếu. Washington thì cho đấy là một trò đùa. Damas tổ chức hỏi ý kiến người dân trong lúc mà chiến dịch pháo kích và tấn công vào các thành phố như Deraa, Idlib và nhất là Homs vẫn tiếp diễn hôm nay. Hôm qua, các cuộc tấn công đã làm gần cả 100 người thiệt mạng, theo tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria. Trích dẫn nhân chứng tại chỗ, AFP cho biết là nhiều quả đạn pháo đã rơi xuống khu phố Babaam ở Homs vào lúc mà các phòng phiếu mở cửa sáng nay. Nữ phóng viên người Pháp Edith Bouvier và phóng viên nhiếp ảnh người Anh Paul Conroy bị thương trong đợt pháo kích hôm thứ Tư vừa qua vẫn bị kẹt tại Homs. Các cuộc thương lượng giữa Hội Hồng Thập Tự Quốc tế, quân đội Syria và lực lượng vũ trang nổi dậy để di tản người bị thương đã thất bại hôm qua. Vào hôm thứ Sáu, thì Hội Chữ Thập Đỏ đã di tản được 7 người bị thương, 20 phụ nữ và trẻ em bị bệnh, đến một bệnh viện gần Homs. Nhưng hôm qua, đã đành phải bỏ tay. Theo AFP, một nhà ngoại giao ở Damas xác định là những cuộc thương lượng để di tản người bị thương rất gây go, do tâm lý, nghi kỵ, tột độ giữa quân đội và phe vũ trang đối lập. Các cuộc đàm phán tiếp diễn vào hôm nay.
NATO rút nhân viên khỏi chính quyền Afghanistan sau vụ hai cố vấn Mỹ bị Taliban sát hại. Theo AFP, chỉ huy các lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ISAF, tướng John Allen, cho biết hôm qua ngày 25 tháng 2, NATO đã cho rút toàn bộ nhân viên khỏi các cơ quan chính phủ của Afghanistan sau khi xảy ra vụ cố vấn của Liên Quân bị bắn chết trong bộ nội vụ của Afghanistan. Tướng John Allen tuyên bố xin trích vì lý do để bảo vệ các lực lượng của NATO. Tôi áp dụng biện pháp tức thời triệu hồi tất cả các nhân viên của ISAF đang làm việc tại các cơ quan bộ ở Kabul. Hết lời dẫn. Cùng lúc với quyết định của NATO, Anh Quốc cũng thông báo cho biết sứ quán của nước này tại Afghanistan cũng đã cho rút tạm các nhân viên dân sự cố vấn cho chính phủ Afghanistan tại Kabul. Hôm qua, Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ sát hại hai cố vấn Mỹ và cho biết hành động này nhằm trả thù việc đốt kinh Koran trong căn cứ quân sự Mỹ tại Bagram. Một làn sóng chống Mỹ và phương Tây tiếp tục dấy lên mạnh mẽ ở Afghanistan trong khi đất nước này đang có chiều hướng đi vào ổn định. Vụ việc mới xảy ra có thể khiến chính quyền Mỹ xem xét lại chiến lược và lịch trình rút quân khỏi Afghanistan. Từ Washington, thông tín viên Jean-Louis Porte tường trình.
Lên án hành động sát nhân và không thể chấp nhận được, Bộ Quốc phòng Mỹ đồng thời vẫn khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Afghanistan để chống lại chủ nghĩa cực đoan và để ổn định tình hình đất nước. Tổng thống Obama đã gọi điện thoại chia buồn với tướng Allen, chỉ huy các lực lượng quốc tế tại Afghanistan. Đồng thời Nhà Trắng khen ngợi Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai vì những cố gắng vãn hồi trật tự. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan, tướng Abdul Rahim Wadak, đã điện thoại cho người đồng cấp Mỹ để chia buồn và xin lỗi. Cử chỉ này đã được Bộ trưởng Leon Panetta đánh giá cao. Ông cũng yêu cầu đồng cấp Afghanistan có những biện pháp hiệu quả để bảo vệ các lực lượng liên quân và ngăn chặn bạo lực. Loạt sự cố xảy ra này càng chứng tỏ sự thiếu tin cậy lẫn nhau giữa Hoa Kỳ và Afghanistan, và có thể sẽ khiến Tổng thống Obama phải xem xét lại chiến lược của mình. Hiện tại, Washington chủ trương từ nay đến năm 2014 rút dần quân Mỹ. Hoa Kỳ sẽ huấn luyện quân đội Afghanistan để có thể tự mình đảm bảo an ninh cho đất nước. Dưới sức ép của dư luận Mỹ và những sự kiện vừa xảy ra có thể thúc đẩy nhanh hơn việc Mỹ rút quân.
Jean-Louis Porte, Washington, RFI.
Chính quyền Pakistan cho phá vỡ khu nhà ở của Bin Laden. Và hôm qua, lực lượng an ninh Pakistan đã bắt đầu phá vỡ ngôi nhà của Bin Laden ở Abbottabad. Chính tại đây, lãnh đạo Al-Qaeda đã bị toán đặc công Mỹ hạ sát vào đêm mùng 2 tháng 5 năm 2011. An ninh Pakistan đã canh giữ khu nhà này từ khi ấy cho đến nay. Ngôi nhà là một chứng tích rất phiền toái đối với chính phủ và quân đội Pakistan. Thông tin viên Nadia Pletri tại Islamabad giải thích.
Il faudra plus que des bulldozers ou des pelleteuses pour faire oublier au monde que le Pakistan.
Nếu chỉ có xe ủi và máy xúc đất không thôi, thì điều đó chưa đủ để thế giới quên đi sự kiện là chính Pakistan đã che chở Osama bin Laden, người bị truy lùng gay gắt nhất hành tinh trong nhiều năm trời. Nhân vật này rốt cuộc đã ẩn náu ở Abbottabad, chỉ cách thủ đô Islamabad 2 tiếng đồng hồ và gần trường quân sự đào tạo các tướng lãnh của Pakistan. Vào tháng 5 năm 2011, Hoa Kỳ đã tiến hành một cuộc tấn công được giữ bí mật cho đến giờ phút chót, kéo theo cái chết của lãnh đạo Al-Qaeda, một chiến dịch bị Pakistan cho là một sự nhục mạ to lớn đối với họ. Quốc tế cũng đã lên tiếng chỉ trích Pakistan, vì nhiều câu hỏi đến giờ vẫn chưa có câu trả lời, đặc biệt là ai đã che chở cho Bin Laden, làm thế nào mà kẻ thù số một của nước Mỹ lại có thể ung dung ẩn náu tại một thành phố trú quân được canh chừng cẩn mật mà không làm ai nghi ngờ gì cả. Mạng lưới khủng bố được những ai hỗ trợ? Đó là những câu hỏi phiền phức mà Islamabad đang muốn chôn vùi dưới đống gạch vụn của nơi cư ngụ cuối cùng của người sáng lập Al-Qaeda. Tuy nhiên, điều chắc chắn là quan hệ Mỹ-Pakistan đã xấu hẳn đi từ sau chiến dịch tháng 5 2011. Công cuộc hợp tác giữa hai đồng minh miễn cưỡng trong cuộc chiến chống khủng bố đã không ngừng suy thoái.
Nadia Bletri, Islamabad, RFI.
Phe chống ông Putin lại xuống đường biểu tình ở thủ đô Nga. Chỉ còn đúng một tuần lễ nữa là cử tri Nga đến phòng phiếu chọn tổng thống mới. Vị tổng thống này chắc chắn sẽ không ai khác hơn là đương kim thủ tướng Putin, dự trù sẽ lấy lại được chiếc ghế mà ông đã tạm thời nhường cho ông Medvedev vào năm 2008. Tuy nhiên, phe đối lập vẫn không nới lỏng sức ép. Sau cuộc biểu tình, hàng ngàn người tại St. Petersburg vào hôm qua, mà theo cảnh sát là 2.500 và 15.000 theo một người trong ban tổ chức,
thì hôm nay một cuộc xung đột khác diễn ra tại thủ đô Moscow vào chiều nay dưới hình thức một dây chuyền người nắm tay nhau trên đại lộ vòng đai bao quanh trung tâm thủ đô. Muốn tạo được vòng vây trên con lộ dài 15 cây số rưỡi, thì ban tổ chức ước tính phải có đến 34.000 người nắm tay nhau. Những người biểu tình mang những chiếc nơ trắng, màu biểu tượng cho phong trào đối lập, phản đối cuộc bầu cử quốc hội mà họ cho là gian lận hồi tháng 12 vừa qua. Xin nhắc lại là vào Chủ nhật tuần qua, phe đối lập đã tổ chức biểu tình trên con đại lộ này, nhưng dưới hình thức cho các đoàn xe chạy vòng trên con lộ, hàng ngàn người đã tham gia. Biểu tình chống Putin hiện nay đòi hỏi bầu cử trong sạch. Theo một nhân vật cánh cực tả, nếu họ bị lừa dối nữa, thì họ sẽ huy động biểu tình phản đối ngay ngày hôm sau cuộc bỏ phiếu, tức là vào ngày mùng 5 tháng 3, và lần này họ sẽ kêu gọi đình công. Các nhà bình luận cho là người biểu tình thật ra còn đưa ra một thông điệp khác nhắm vào thời hậu bầu cử. Thông điệp này là người Nga không khoáng trắng đất nước cho ông Putin, họ không để ông muốn làm gì thì làm. Theo các cuộc thăm dò dư luận hiện nay, thì ông Putin được từ 50 đến 66% người ủng hộ. Nhiều quan sát viên chắc chắn là ông Putin sẽ được bầu ngay vòng đầu vào Chủ nhật tới. Đối thủ lớn của ông Putin, lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov, chỉ được 15% ý định bầu mà thôi.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, giới truyền thông lưu vong Miến Điện toàn tính hồi hương.
Vào lúc báo chí tại Miến Điện được tương đối tự do, giới truyền thông lưu vong có nhiều dự tính trở về nước hoạt động một cách hợp pháp, nhưng họ cũng mong muốn chính phủ đưa ra những bảo đảm là các cải cách dân chủ hiện nay không chỉ là tạm thời. Cách này không lâu, làm việc trong một cơ quan truyền thông lưu vong thì có thể bị lãnh án tù nhiều năm. Giờ đây, việc mở cửa về mặt chính trị làm nảy sinh những hy vọng, mong ước to lớn. Ông Aung Zav, người sáng lập trang thông tin trên mạng Irrawaddy đặt tại Thái Lan, nói với AFP, giấc mơ của chúng tôi là được xuất bản một tạp chí giấy hoặc trên mạng tại Miến Điện. Ông vừa mới thực hiện chuyến viếng thăm Miến Điện đầu tiên kể từ sau cuộc nổi dậy của người dân năm 1988. Trở về Thái Lan, ông hứng khởi nói, tôi nghĩ là chính quyền sẽ tính đến đề nghị của tôi nếu như chúng tôi muốn xuất bản tại Miến Điện. Từ một năm nay, chính phủ của Tổng thống Thein Sein, nguyên là tướng lãnh trong chế độ quân sự độc tài, đã liên tiếp tiến hành nhiều cải cách chính trị mạnh mẽ, kể cả trong lĩnh vực truyền thông. Chế độ kiểm duyệt hiện đã được giảm nhẹ, đang trên đà bị xóa bỏ. Lãnh đạo đối lập bà Aung San Suu Kyi được trả tự do vào cuối năm 2010, sau nhiều năm bị cầm tù và quản thúc tại gia. Giờ đây luôn xuất hiện trên báo chí chính thống của nhà nước và các website thông tin của giới lưu vong cũng không bị ngăn chặn nữa. Ngay cả các nhà báo của Đài Phát thanh Tiếng nói Dân chủ Miến Điện DVB, một tập đoàn truyền thông nghe nhìn đặt tại Oslo, Na Uy, cũng đã được trả tự do trong đợt ân xá tù chính trị hồi tháng Giêng vừa qua. Đối với giới truyền thông lưu vong Miến Điện, vấn đề còn lại chỉ là thời điểm về nước hoạt động. Theo ông Aung Zav, nhiều nhà báo gợi ý là tờ Irrawaddy nên ở lại Thái Lan cho đến năm 2015, thời điểm có cuộc bầu cử lập pháp để có thời gian xem xét đánh giá tiến trình cải cách dân chủ tại Miến Điện. Ông Maung Min, Chủ tịch Hiệp hội Truyền thông Miến Điện BMA, tập hợp chủ yếu những nhà báo ly khai sống lưu vong thì ngần ngại vì các luật lệ hạn chế tự do báo chí vẫn còn đó. Vào thời điểm hiện nay, trở về nước làm việc là quá mạo hiểm. Tại thủ đô Naypyidaw, Bộ Thông tin Miến Điện khẳng định là đường đi đã mở và thông suốt. Ông Ie Hertut, Tổng Giám đốc thuộc Bộ Thông tin, nói với AFP là không có các hạn chế đối với truyền thông lưu vong. Chúng tôi chỉ yêu cầu họ đưa tin đúng và cân bằng. Tuy nhiên, luật mới về báo chí đang trong quá trình soạn thảo và giới hạn ở báo in. Ông Benjamin Ismail, phụ trách văn phòng châu Á của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF, nhận xét là vẫn còn thiếu tính đa nguyên trong thông tin, chưa có các quy định cụ thể về hoạt động của truyền thông. Chính vì thế mà giới truyền thông lưu vong không còn lựa chọn nào khác là phải đi từng bước. trưởng ban biên tập Mizima, một cơ quan thông tấn đặt tại Ấn Độ, nói với Thời báo Miến Điện là ông sẵn sàng đặt một văn phòng tại Rangoon. Báo Irrawaddy cũng có ý định này. Ông Kim Mao Nguyen, phó giám đốc đài phát thanh DVB, thì cho rằng giai đoạn đầu tiên sẽ là hợp pháp hóa các hoạt động tại Miến Điện và cảnh báo chính quyền không nên bắt giữ các nhà báo nữa. Mặc dù thừa nhận là chính phủ hiện nay có quan điểm khác hẳn với chế độ quân sự độc tài vốn coi đài DVB như là kẻ thù, nhưng theo lãnh đạo của đài này thì trên thực tế DVB vẫn bị xếp là một tổ chức bất hợp pháp. Chủ tịch Hiệp hội Truyền thông Miến Điện MBA, ông Mao Mao Min nói thẳng, các phương tiện truyền thông lưu vong sẽ biến mất khi Miến Điện trở thành một xã hội thực sự dân chủ. Ông kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế hiện mới chỉ quan tâm đến các dự án tại Miến Điện cần tiếp tục ủng hộ mong muốn hồi hương của giới truyền thông lưu vong. Giới chuyên gia nhận xét, bất luận trong tương lai sẽ làm việc ở đâu, các nhà báo của giới truyền thông lưu vong là những người chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm và nói tiếng Anh, họ sẽ có vai trò quan trọng trong một đất nước mà tờ New Light of Myanmar, nhật báo chính, buồn tẻ và giáo điều là cơ quan ngôn luận của chính quyền. Trong khi chờ đợi, sáng lập viên trang thông tin trên mạng Irrawaddy, ông Maung Jav, hồ hởi cho biết, các quan chức Miến Điện nói là họ muốn chúng tôi đào tạo và mang lại những chuẩn mực chất lượng báo chí. Nếu họ nghiêm túc, thì tôi sẵn sàng giúp.
Tiếp tục sau đây là các tin ngắn.
Thủ tướng Nhật tới Okinawa thuyết phục chính quyền địa phương về kế hoạch di rời căn cứ quân sự Mỹ. Theo AP, hôm nay 26 tháng 2, Thủ tướng Nhật Noda đã tới đảo Okinawa để tìm cách thuyết phục chính quyền địa phương về kế hoạch di chuyển căn cứ quân sự Mỹ Futenma. Kế hoạch của Hoa Kỳ và Nhật Bản dự tính di rời căn cứ quân sự Mỹ đến một địa điểm khác trên đảo Okinawa cần được sự chấp thuận của thống đốc đảo này. Nhưng tuần qua, thống đốc Okinawa thông báo với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ là kế hoạch di rời căn cứ quân sự Futenma hiện tại sẽ không thể thực hiện được vì vấn đề bảo vệ môi trường. Với Washington, việc duy trì sự hiện diện quân đội của Hoa Kỳ tại Okinawa như một yếu tố quan trọng trong liên minh quân sự giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Trong khi đó, chính phủ Nhật vẫn luôn bị sức ép của dân chúng trong nước trên hồ sơ căn cứ quân sự tại Okinawa.
Ngoại trưởng Mỹ công du Bắc Phi để thúc đẩy tiến trình dân chủ. Nhân dịp đến Tunis tham dự cuộc họp quốc tế về Syria, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã lần lượt viếng thăm nước Tunisia chủ nhà trước khi đến Algeria vào hôm qua trong một chuyến công du vài tiếng đồng hồ. Sau đó, bà tiếp tục đến Maroc. Bà Clinton đã nói tại Algeria là thông điệp của Hoa Kỳ đối với Tunisia, Algeria và Maroc là dân chúng vùng Bắc Phi rất cần và xứng đáng được quyền tự quyết.
Nhóm G20 tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ tài chính nếu châu Âu kiên quyết đối phó với khủng hoảng. Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương nhóm G20 họp tối qua tại thủ đô Mexico. AFP có bản dự thảo thông cáo chung cuộc họp và cho biết G20 khẳng định nếu châu Âu đáp ứng các đòi hỏi của các đối tác kiên quyết chống khủng hoảng thì nhóm này sẽ đóng góp tài chính nhiều hơn cho Quỹ tiền tệ quốc tế. Cuộc họp của nhóm G20 diễn ra vài ngày trước khi có hội nghị thượng đỉnh của châu Âu sẽ được tổ chức vào đầu tháng 3 tại Bruxelles với trọng tâm là xác định phương thức hoạt động của cơ chế bình ổn châu Âu MES, ngăn chặn không cho khủng hoảng lây lan.
Tại Nga, đời sống riêng tư của ông Putin là một bí mật quốc gia. Phu nhân ông Putin, bà Lyudmila, hiếm khi xuất hiện trước công chúng và hầu như không ai nhìn thấy hai người con gái của ông. Có thể nói, Thủ tướng Nga, ứng viên Tổng thống, cựu điệp viên KGB, biến đời tư của ông như một bí mật quốc gia. Thậm chí, vào tháng 4 năm 2008, tờ Moskovsky Correspondent đã phải đóng cửa vài ngày sau khi đăng một bài nói về khả năng ông Putin ly dị và sẽ cưới vận động viên thể thao Alina Kabaeva, vô địch Olympic, rất trẻ, chỉ bằng một nửa tuổi của ông Putin. Ngay lập tức, ông Putin đã bác bỏ tin đồn này và cảnh cáo những kẻ thò mũi vào đời tư người khác với những hoang tưởng dâm dục. Cũng từ đó, công chúng hầu như không thấy bóng dáng bà vợ ông Putin nữa. Trong cuộc bầu cử lập pháp hồi tháng 12 năm ngoái, người ta không thấy bà đi bỏ phiếu cùng với chồng. Trong dịp Giáng sinh, Tổng thống Dmitry Medvedev và phu nhân tới dự lễ cầu nguyện, trong khi đó ông Putin chỉ có một mình. Ông Putin là ứng viên Tổng thống trong cuộc bầu cử đầu tháng 3 này và chắc chắn ông sẽ quay lại Điện Kremlin sau 4 năm làm Thủ tướng. Thế nhưng không ai biết gì về hai người con gái của ông, Maria, 26 tuổi, và Katerina, 25 tuổi. Dưới truyền thông chỉ có những bức ảnh lúc hai cô còn bé. Hồi tháng 10 năm ngoái, khi được hỏi về việc này, ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của ông Putin, trả lời là nên tôn trọng sự lựa chọn của Thủ tướng. Ông là người chủ gia đình và có các quyết định mà ông cho là cần thiết.
Ông Gleb Pavlovsk, nguyên là cố vấn của ông Putin, giải thích với AFP là ông Putin tuyệt nhiên không muốn nói về đời tư của mình và lãnh đạo của tất cả các phương tiện truyền thông đã được thông báo như vậy. Không một nhà báo nào dám đề cập đến chủ đề nhạy cảm này. Cách nay 10 năm, ông Putin đã không để cho hai cô con gái xuất hiện vì lý do an ninh, nhưng người ta cũng biết thêm một chút về những người con này. Giờ đây, ông Putin có một cái nhìn mới về con người ông ta, một con người đơn độc kết hôn với nhà nước. Trong một cuộc biểu tình lớn của phe đối lập chống Putin vào đầu tháng 2 ở Moscow, nhà phê bình âm nhạc Artemy Troitsky đã nêu ra chủ đề cấm kỵ này và tuyên bố rằng đất nước cần phải biết những thông tin về gia đình người lãnh đạo. Trên blog của mình, nhà phê bình này viết một bài tố cáo Con quỷ dâu xanh của Điện Kremlin. Theo đó, từ 9 năm nay, những cô con gái của ông Putin học tại Đại học Saint Petersburg, nhưng không một ai thấy họ ở đó cả. Vợ của ứng cử viên tổng thống, tức ông Putin, rất ít khi xuất hiện trước công chúng, đến mức xuất hiện những tin đồn là bà đang sống trong một tu viện. Thêm vào đó là những lời đồn đại về những cô bồ trẻ và những đứa con bí mật. Người ta không thể thấy những chuyện tương tự như vậy ngay cả ở Bắc Triều Tiên, Trung Phi. 3 tuần trước cuộc bầu cử tổng thống, nhà hát kịch Moscow với một sự dũng cảm phi thường đã dám dàn dựng một vở kịch trào phúng với đầu đề Belarus Putin, tên của ông Putin được ghép với tên của vị cựu thủ tướng Ý nổi tiếng già chơi chống bỏi. Trong vở kịch này, nữ vận động viên thể thao Alina Kabayeva xuất hiện trong một giấc mơ hư ảo dâm dục của vị anh hùng có người vợ đang sống trong tù viện.
Đối với nhà xã hội học Olga Kristanovskaya, chuyên gia về giới tinh hoa Nga, thì vấn đề minh bạch hóa đời tư của các vị lãnh đạo chính trị chỉ là mối quan tâm của những người thân phương Tây, mà họ thì chỉ chiếm không đầy 10% trong dân số. Bà nhấn mạnh, nhìn trong tổng thể, xã hội Nga rất bảo thủ, có thái độ gia trưởng đối với phụ nữ. Đàn ông có một vai trò đặc biệt và không nên chia sẻ quyền lực với vợ. Theo chuyên gia Kristanovskaya, thì có một ngoại lệ trong lịch sử của Nga và cũng đã làm nhiều người Nga khó chịu. Đó là trước đây, bà Raisa, phu nhân cựu tổng thống Mikhail Gorbachev, liên tục xuất hiện trước công chúng, và ông Gorbachev cũng không hề giấu giếm tình cảm yêu thương của ông đối với người vợ lịch sự và có học. Trái lại, tại Hoa Kỳ, những lời nói dối của ông Bill Clinton về mối quan hệ tình dục với một cô thực tập sinh suýt nữa làm ông bị mất chiếc ghế tổng thống. Xã hội Nga không muốn biết sự thật, đồng thời người dân lại khoái trá với những tin đồn biến ông Putin thành một kẻ có sức quyến rũ, có những nhân tình trẻ và xinh đẹp và có những đứa con bí mật.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Phần 2 của chương trình sẽ đến trong giây lát với mục điểm tuần báo do Lê Phước phụ trách, tiếp đó là tạp chí cổ nhạc. Soạn giả Nguyễn Phương giới thiệu Bích Thuận, nghệ sĩ tiền phong sân khấu cải lương. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Lợi dụng sơ hở kiểm duyệt, cư dân mạng Trung Quốc vào trang của Tổng thống Obama bày tỏ về vấn đề nhân quyền.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên đi thị sát đơn vị từng pháo kích vào Hàn Quốc.
Tại Malaysia, hàng ngàn người biểu tình phản đối một nhà máy xử lý đất hiếm.
Tại Syria, chính quyền Bashar al-Assad tổ chức trưng cầu dân ý về hiến pháp mới.
NATO rút nhân viên khỏi chính quyền Afghanistan sau vụ hai cố vấn Mỹ bị Taliban sát hại.
Phe chống ông Putin tiếp tục xuống đường biểu tình tại thủ đô Nga.
Mỗi ngày một sự kiện, giới truyền thông lưu vong Miến Điện toàn tính hồi hương.
Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn.
Đến tuần báo.
Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra trong mùa thu tới. Báo chí Pháp quan tâm nhiều đến sự kiện này, nhất là vấn đề đấu đá trên chóp bù của Đảng trước thềm đại hội. Tuần san Le Nouvel Observateur có bài nhận định đáng chú ý với hàng tựa ấu đà giữa các quan chức cộng sản.
Tờ báo cho rằng Nhìn bên ngoài, mọi việc như đã được quyết định. Ông Tập Cận Bình, hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch nước, sẽ lên thay ông Hồ Cẩm Đào. Còn ông Lý Khắc Cường, Phó Thủ tướng, sẽ thay cho ông Ôn Gia Bảo. Ấy thế mà, trong hậu trường, một cuộc tranh giành khốc liệt đang diễn ra trên chóp bu của đảng. Minh chứng đầu tiên có lẽ là vụ xì căng đanh vừa qua ở Trùng Khánh. Từ mấy năm nay, ông Bạc Hy Lai, Bí thư Tỉnh ủy, và ông Vương Lạc Quân, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban kiêm Giám đốc Công an Trùng Khánh, đã trở nên được lòng dân nhờ vào chính sách chống mafia ở địa phương này. Thế mà vừa rồi, cặp đôi Bạc Vương đã bị rạn nứt, khi đột nhiên Vương Lạc Quân trốn đến lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô và ở đó hàng chục tiếng đồng hồ, rồi sau đó bị Bắc Kinh cho người đến bắt giải về thủ đô. Câu hỏi được đặt ra là, trong khoảng thời gian khá dài tại lãnh sự quán Hoa Kỳ, ông Vương đã tiết lộ những gì? Tại sao ông Vương lại chọn cách cầu cứu đến Mỹ? Tại sao cặp đôi Bạc Vương lại đổ vỡ? Tất cả còn là những câu hỏi lớn. Tuy vậy, hiện đang có tin đồn cho rằng ông Vương Lạc Quân đã cho phía Mỹ biết rằng ông Bạc Hy Lai từng có âm mưu làm đảo chính từ nguyên văn, lật đổ Tập Cận Bình với sự giúp sức của một ủy viên Bộ Chính trị. Cuộc đảo chính được dự tính ngay vào ngày hôm trước chuyến công du Hoa Kỳ của ông Tập Cận Bình. Theo tờ báo, hư thực lời đồn còn chưa thể xác định, nhưng rõ ràng đây là lần đầu tiên từ 40 năm nay, tức kể từ thời Lâm Bu, mới xuất hiện lại những tin đồn liên quan đến đảo chính và đào tẩu. Vụ việc sẽ bao phủ nhiều chông gai trên con đường tiến vào Bộ Chính trị của Bạc Hy Lai, và có nguy cơ làm mất cân đối giữa hai phe trong đảng, đó là phe những hoàng tử và phe thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc. Ông Bạc vốn được xem là người được ưu ái nhất của phe hoàng tử. Phe này bao gồm những hậu duệ của thế hệ làm nên chế độ. Bạc Hy Lai, ngoài việc được lòng dân nhờ chiến dịch chống mafia, còn được giới cựu chiến binh yêu mến bởi ông đã phát động phong trào tuyên truyền các bài hát cách mạng, đã gợi lại một xã hội quá khứ tốt đẹp, tức tạo nên được cái tư duy bao giờ cho đến ngày xưa. Trong phe hoàng tử này, không phải ai cũng hoài cổ, mà có cả những người có đầu óc canh tân, đó là những người từng được du học Tây Phương, hiện đang nắm giữ những đại tập đoàn nhà nước lớn, họ đi lên nhờ biết tranh thủ chính sách kinh tế thị trường theo kiểu Trung Quốc. Bộ phận này gọi là nhóm những người Thượng Hải, với người cầm cờ là cựu chủ tịch Giang Trạch Dân, người từng lãnh đạo Thượng Hải trong nhiều năm. Phe này có khuynh hướng ủng hộ các vùng giàu có và tầng lớp thượng lưu. Phe còn lại trong Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện tại được cho là xuất thân từ Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, giới lãnh tụ là đương kim chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Phe này hiện đang chiếm ưu thế, bao gồm những quan chức xuất thân bình dân, đi lên từ Đoàn Thanh niên Cộng sản như ông Hồ Cẩm Đào chẳng hạn. Họ ưu tiên quan tâm đến các vùng nông thôn và vùng kém phát triển. Họ không lệ thuộc quá khứ, không thích sự kiêu ngạo của phe hoàng tử. Mỗi phe đều có người chống lưng và đều có những ngôi sao đang lên. Quyền lực ở chóp bu được phân chia khá đều giữa hai phe. Vì thế, những người lãnh đạo sắp tới phải được chọn lựa sao cho có thể duy trì được trạng thái cân đối này. Trong tất cả các sự thay đổi, cái quan trọng nhất chính là chiếc ghế tổng bí thư kiêm chủ tịch nước. Như đã nói, ông Tập Cận Bình đã được chọn giữ chiếc ghế này. Thế thì một câu hỏi lớn được đặt ra, làm sao phe Đoàn Thanh niên Cộng sản chấp nhận cho chuyển giao ấn tín như vậy? Câu trả lời được tìm thấy trong các thư từ của các nhà ngoại giao Hoa Kỳ tại Trung Quốc được WikiLeaks tiết lộ. Theo đó, thật ra ông Hồ Cẩm Đào không hề chọn ông Tập Cận Bình. Thế nhưng vào năm 2007, trong cuộc họp các cựu chiến binh và cựu quan chức lãnh đạo, mọi người đã bỏ phiếu chọn ông Tập Cận Bình. Vì thế mà ông Hồ Cẩm Đào phải nhường bước. Tại sao phải là Tập Cận Bình, trong khi ông này cũng được xếp vào phe hoàng tử? Theo tờ báo, ông Tập Cận Bình là con của cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Tập Trọng Huân, từng làm Phó Thủ tướng từ năm 1959 đến năm 1962. Ông Huân được xem là người không theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông, ông từng phản đối chính sách đàn áp Thiên An Môn 1989, và có người cho là ông thậm chí đã bị bỏ tù. Từ năm 1962, ông Quân mất dần sự ảnh hưởng trong đảng. Khi ấy, ông Tập Cận Bình đã trải qua thời thơ ấu ở một ngôi làng. Từ đó, ông Tập Cận Bình bắt đầu biết yêu mến nông dân. Ông đã phải xin đến 10 lần mới được chấp nhận cho vào đảng. Ông đã leo lên từng bước một. Và theo tờ báo, nơi nào ông đến làm việc, ông đều để lại tiếng thơm. Tóm lại, theo Le Nouvel Observateur, Tập Cận Bình là một viên ngọc quý từ trong nguyên văn. Người có thể dung hòa các lợi ích đối lập, từ nông dân đến đại gia, từ cán bộ cũ trào đến thanh niên thế hệ mới.
Báo chí thế giới đã tốn rất nhiều giấy mực phân tích quan hệ hai miền Triều Tiên thời hậu Kim Jong-un. Tuần san Courrier International dành trang nhất đăng ảnh Kim Jong-un với câu hỏi, liệu đây có phải là người sẽ đặt dấu chấm hết cho chiến tranh lạnh giữa hai miền Nam Bắc hay không? Tờ báo dành nhiều bài viết giải đáp cho câu hỏi này, trong đó dự báo rằng viễn cảnh thống nhất còn khá xa xôi.
Xa xôi vì nhiều lý do, trong đó nổi cộm là vấn đề kinh tế. Korea International trích lại bài viết của một tuần san tại Seoul với dòng tựa, một sự thống nhất đắt đỏ. Suốt thời đại Kim Jong-un, cán cân thương mại luôn bị thâm hụt. Năm 2010, tổng thu nhập quốc dân của miền Bắc chỉ bằng 2,4% của miền Nam, một mức thu nhập thuộc diện các nước nghèo nhất thế giới. Trên tổng thể, kinh tế miền Bắc hiện tại khoảng bằng với kinh tế miền Nam trong những năm 1970, và khoảng cách này đang có xu hướng tiếp tục tăng. Thêm vào đó, cơ sở hạ tầng của Bắc Triều Tiên cũng chưa đủ sức để đối phó với những tình huống khẩn cấp và với thiên tai, trong khi đó nước này lại là nước thường xuyên xảy ra thiên tai. Đến đầu năm 2011, nước này đã ký thỏa thuận với Trung Quốc xây dựng hai đặc khu kinh tế trên lãnh thổ miền Bắc. Tờ báo nhận định, quan hệ hai miền ngày càng căng thẳng, thì Bắc Triều Tiên càng xích lại gần hơn với Trung Quốc. Năm 2010, 83% giao dịch ngoại thương của miền Bắc là với Trung Quốc. Trong khi đó, sự kiện Tàu Cheonan năm 2010 và sự kiện miền Bắc nã pháo vào một đảo của miền Nam, giao dịch liên triều đã sụt giảm, và năm 2011 đã giảm đến 12% so với năm 2010. Tình hình kinh tế u ám của miền Bắc là một chủ đề lo ngại cho miền Nam nếu hai miền được thống nhất. Cần từ 500 đến 700 tỷ euro để nâng thu nhập bình quân đầu người của miền Bắc lên bằng phần nửa miền Nam. Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, nếu thống nhất vào năm 2030, thì cái giá phải trả cho sự thống nhất này phải lên đến 2.000 tỷ euro.
Miền Nam muốn xích lại gần hơn với miền Bắc, hay xa hơn là mong ước ngày thống nhất hai miền. Ý định này được phía Hàn Quốc không ngừng thúc đẩy, và nhờ đến sự tư vấn kinh nghiệm của Đức. Tờ Der Spiegel của Đức có bài phản ánh, được Courrier International dẫn lại với hàng tựa, những lời khuyên bé nhỏ của Đức cho việc thống nhất.
Bài viết nhắc lại chuyện vào năm 2010, Đức đã đồng ý cho thành lập một ủy ban tư vấn cho Hàn Quốc về vấn đề thống nhất lãnh thổ. Phái đoàn bao gồm những người được cho là có kinh nghiệm trong việc thống nhất hai miền Đông Tây Đức. Thế nhưng hai miền Nam Bắc Triều Tiên có nhiều điểm khác biệt. Hai miền hầu như bị cắt liên lạc đến mức mà người miền Nam không thể xem được truyền hình của miền Bắc. Một khó khăn khác nữa là, dù Hàn Quốc toan bàn đến việc thống nhất, nhưng viễn cảnh thống nhất vẫn còn xa phía chân trời. Một chuyên gia Đức cho biết, phía Hàn Quốc muốn có sự thống nhất ít tốn kém, muốn sau khi thống nhất, người miền Bắc không được ào ạt tràn xuống miền Nam. Ông này nhận xét, nếu như vậy thì người miền Bắc sẽ cảm thấy bị sỉ nhục. Hơn nữa, theo ông này, phía Hàn Quốc tỏ ra hối hả trong vấn đề thống nhất, trong khi chưa hề biết phía Bắc Triều Tiên nghĩ thế nào.
Liên quan đến sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với chế độ nhà họ Kim, Hoàn Cầu Thời báo Trung Quốc nói rõ, Bắc Kinh giúp đỡ cũng là vì lợi ích riêng. Courrier International dẫn lại với hàng tựa mỉa mai, người bạn Trung Hoa.
Theo Hoàn Cầu Thời báo, Trung Quốc tiếp tục giao hảo với Bắc Triều Tiên bởi đó là yếu tố quan trọng góp phần ổn định miền biên giới tối trọng của Trung Quốc. Đó cũng là một yếu tố quan trọng giúp Trung Quốc tăng cường vị thế chiến lược của mình trong khu vực. Theo tờ báo, Trung Quốc phải có trách nhiệm với bạn bè. Trung Quốc không thể đào tẩu trong những lúc nước sâu lửa bỏng. Nếu bỏ bạn lúc tai nạn, thì Trung Quốc sẽ mất đồng minh, còn ngược lại thì sẽ ngày càng có thêm bạn hữu.
Đã là cường quốc thì phải quan tâm nhiều đến hình ảnh của mình trên thế giới. Pháp cũng không ra ngoài ngoại lệ đó. Vừa rồi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, Đài truyền hình France 24 và Đài Phát thanh Monte Carlo Dulia đã cho tiến hành thăm dò ở một số nước về hình ảnh của nước Pháp. L'Express đăng tải kết quả điều tra này.
Nói về uy tín của Pháp trên thế giới, kết quả cho biết, ở tất cả các nước thăm dò, dư luận đều cho rằng vai trò của Pháp đã trở nên quan trọng hơn so với cách đây 20 năm. Nguyên nhân chính của sự gia tăng này là nhờ vào việc Pháp can thiệp quân sự ở bờ biển Nga, ở Libya và đang hăng hái tại Liên Hiệp Quốc trong hồ sơ Syria. điều tra cho biết, nước Pháp vẫn còn giữ hình ảnh đẹp trên thế giới nhờ vào các giá trị văn hóa của mình đối với những nước lân cận, tức những nước hiểu Pháp trong đường tơ kẻ tóc, thì họ đánh giá không tốt về nhân quyền tại Pháp. Cụ thể là, về câu hỏi Pháp có phải là một đất nước nhân quyền hay không, đa số người Anh, người Đức và người Tây Ban Nha trả lời phủ định.
Cuối cùng, Le Nouvel Observateur giới thiệu tiểu thuyết Le Défaut du Ciel, Lỗi do Trời, của nhà văn Philippe Renoncé, dày 138 trang, do nhà xuất bản Phoebus phát hành, bán với giá là 15 euro.
Tiểu thuyết bắt đầu từ nhân vật tên là Thomas, sống tại Paris. Căn hộ cạnh bên của Thomas là một người đàn ông đứng tuổi, đáng thương bị sát hại một cách bí mật và dã man. Thomas muốn điều tra về số phận của người hàng xóm này. Thế nhưng trong quá trình điều tra, Thomas bỗng dưng mất tích. Gia đình của Thomas nhờ đến một người bạn thân của anh là Clovis, vốn là nhà báo chuyên về phóng sự điều tra. Clovis nhận lời, và bước đường tìm dấu vết của Thomas đã đưa anh đến miền Bắc Việt Nam, trở về quá khứ đến tận chiến tranh Đông Dương, và vô tình khám phá lại những vết tích của một cuộc chiến mà nước Pháp đã dấn thân ở tận vùng Viễn Đông châu Á. Như vậy, ngoài việc vẽ lại số phận gắn kết của ba con người, tác phẩm còn nêu lại được đề tài chiến tranh Đông Dương, một cuộc chiến đã hầu như hiếm được đề cập trong văn học Pháp. Le Nouvel Observateur đánh giá, tiểu thuyết đã cho thấy quá khứ không mất đi bởi thời gian trôi qua, nỗi đau thì ở lại.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với tạp chí Cổ Nhạc. Soạn giả Nguyễn Phương giới thiệu Bích Thuận, nghệ sĩ tiền phong của sân khấu cải lương.
Chương trình Cổ Nhạc do soạn giả Nguyễn Phương thực hiện. Kính chào quý thính giả đài RFI.
Thưa quý thính giả, Nguyễn Phương hân hạnh được gặp lại nữ nghệ sĩ tiền phong Bích Thuận, người nghệ sĩ cải lương cao niên nhất trong hội nghệ sĩ ái hữu Paris, nhân dịp hội tổ chức một tiệc thân hữu đón tiếp vợ chồng Nguyễn Phương thì chúng tôi đến Paris vào ngày 12 tháng 11 năm 2006. Lúc đó thì cô Bích Thuận đã 84 tuổi, cô vẫn còn giữ được giọng ca thanh thoát và một dung nhan sắc sảo như thở cô còn hát trên sân khấu những thập niên 50-60. Các nữ nghệ sĩ cải lương đồng thời biết cô, những nữ nghệ sĩ đã vào lứa tuổi 80, không có ai còn giữ được một dung nhan kiều diễm bền vững với thời gian như nữ nghệ sĩ Bích Thuận. Nữ nghệ sĩ tiền phong Bích Thuận quê ở tỉnh Bắc Ninh, quê hương của những điệu hát quan họ. Lúc lên 10 tuổi, cô Bích Thuận và em gái là Tường Vi gia nhập gánh hát đồng ấu Nhật Tân Bang của ông Bầu Tài ở Hà Nội. Thời đó, ở Hà Nội có phong trào hát cải lương theo điệu nhạc tài tử Nam Kỳ, có người gọi là gánh hát cải lương hát theo điệu Sài Gòn, nghĩa là trong tuồng có ca vọng cổ Bạc Liêu, ca các bài cổ nhạc Văn Thiên Tường, Tứ Đại Quán, Nam Xuân, Nam Ai, Đảo Ngũ Cung, Sàng Xê, Phụng Hoàng và các bài cổ nhạc ngắn, nói lối và ngâm thơ theo điệu tao đàn Sài Gòn. Các đoàn hát cải lương hát điệu Sài Gòn mới được thành lập gồm nhiều học viên nghệ thuật trẻ tuổi từ 10 tuổi đến 15 tuổi. Các ông bầu gánh hát đồng ấu phỏng theo cách tổ chức của các gánh hát tiều từ bên Tàu sang Việt Nam trình diễn ở Hà Nội. Các học viên trẻ gia nhập đoàn hát của họ phải được cha mẹ làm giấy ký kết cho con học hát nơi đoàn hát đó, vì các em đều ở tuổi vị thành niên. Trong khi học hát, bầu gánh hát bao ăn, ở, may cho y phục, và khi nào hát được trên sân khấu, học viên sẽ được phát lương tháng. Tờ cam kết có thời hạn 2 năm kể từ ngày học viên hát được và có lãnh lương. Nếu chưa mãn hạn cam kết mà học viên bỏ sang gánh hát khác, thì cha mẹ phải bồi thường công nuôi nấng dạy dỗ của bầu gánh và của các nghệ sĩ đàn anh chăm sóc sân khấu đó. Thông thường giá bồi thường thiệt hại cho bầu gánh nặng gấp nhiều lần hơn số tiền họ đã bỏ ra để nuôi dạy học viên trẻ, Vì vậy, khi một học viên trẻ được đào luyện ở đoàn đồng ấu nào, thì thường hát ở đoàn hát đó ít nhất 3 năm. Trong thời kỳ mới đi học hát của cô Bích Thuận, tại Hà Nội có 3 gánh hát đồng ấu nổi danh. Đó là gánh hát Nhật Tân Bang của ông Bầu Tài, gánh hát Quảng Lạc Bang của ông Bầu Kim Họa Sĩ Trần Phền, gánh hát đồng ấu Sáng Viên Đài của ông Bầu Kim Kép Sáu Cương. Bao màu gánh đồng ấu này chung đậu một số tiền lớn để mua chuộc các nghệ sĩ Nam Kỳ trong đoàn hát Nghĩa Hiệp Bang để họ ở lại Hà Nội dạy cho các đoàn hát mang bản hiệu cải lương ca theo điệu nhạc tài tử Nam Kỳ. Nữ nghệ sĩ Bích Thuận chỉ qua 6 tháng học ca cổ nhạc và học hát là đã đóng vai đầu chánh trên sân khấu đoàn Nhật Tân Bang. Theo lời cô Bích Thuận kể lại, kỷ niệm trong đời đi hát của cô là khi học ca theo điệu nhạc tài tử Nam Kỳ, cô ca vẫn đúng theo bài bản, đúng theo nhịp điệu, nhưng không thể nào bắt chước được giọng Nam Kỳ. Cô ca giọng cổ trong đoàn hát Nhật Tân Bang hay đoàn Tố Như mà đa số diễn viên hát giọng Bắc, cô thấy hòa hợp và diễn xuất được tự nhiên. Khi vô Sài Gòn hát, dầu chỉnh sửa thế nào cũng không giấu được âm hưởng Bắc trong giọng nói, câu ca. Cô chọn lối hát quảng, hát tuồng Tàu và nổi danh qua các vai Lữ Bố, An Lộc Sơn, Triệu Tử Long. Sau khi hợp đồng với đoàn đồng ấu Nhật Tân Bang, nữ nghệ sĩ Bích Thuận gia nhập đoàn hát Tố Như và nổi danh là một nghệ sĩ danh ca thinh sắc lưỡng toàn, đồng thời với các ngôi sao sân khấu miền Bắc như Bích Hợp, Kim Trung, Khánh Hợi, Trí Định, Ái Liên. Năm 1948, khi đoàn hát Tố Như vào Nam lưu diễn, cô Bích Thuận ở lại miền Nam và lập gánh hát Bích Thuận. 2 năm sau, cô giải tán đoàn Bích Thuận để đầu quân vô gánh hát Phụng Hảo của cô Phụng Há, và sau đó đi hát cho gánh hát Nam Phi của cô Nam Phỉ và Bãi Nam. Sau năm 1954, Bích Thuận lại gia nhập gánh hát Phụng Hảo III, hát chung sân khấu với các nữ diễn viên tài danh người miền Nam như Phùng Há, Kim Thoa, Thanh Tùng, Ngọc Hải. Cô Bích Thuận và cô Phùng Há cùng hát chia vai Lữ Bố trong tuần Phụng Nguyên Đình, cô Tư Thanh Tùng trong vai Điêu Thuyền, Kép Nam Định trong vai Đổng Trác. Trong tuần Trường Hận, cô Bích Thuận chia vai với cô Phùng Há, hát vai Võ Tướng An Lộc Sơn hoặc vai Vua Si Tình Đường Minh Hoàng. Trong tuần Mộng Hoa Vương, Bích Thuận để lại một dấu ấn sâu sắc cho sân khấu Sài Gòn trong vai Võ Tướng Trữ Tấn, người si mê Mộng Hoa Vương và là tình địch của sứ thần Ngô Trung Cảnh. Thời đó tuần Mộng Hoa Vương với các diễn viên tài danh vừa kể là một biểu tuần ăn khách, lấy nước mắt khán giả nhờ vào mối tình tay ba, Mộng Hoa Vương, sứ thần Ngô Trung Cảnh và Võ Tướng Trữ Tuấn. Kết cuộc của vở Mộng Hoa Vương vì tranh tình mà Võ Tướng Triệu Tuấn so tài với Ngô Trung Cảnh, đâm chết Ngô Trung Cảnh, Triệu Tuấn Bích Thuận tưởng đã giết chết kẻ tình địch thì sẽ cướp được tình yêu của Mộng Hoa Vương. Không ngờ Mộng Hoa Vương bỏ cả ngai vàng, chở xác người yêu, xuống thuyền ra khơi trở về cố quốc của Ngô Trung Cảnh. Một cuộc tình tay ba mà ba trái tim đều tan vỡ. Tôi còn giữ được nhiều hình ảnh chụp cô Bích Thuận năm 1956 trong tuần Mộng Hoa Vương của soạn giả Tư Trang. Cô Bích Thuận đóng vai Võ Tướng Triệu Tuấn, người si mê Mộng Hoa Vương nhưng không được yêu lại. Nam nghệ sĩ Thanh Thông trong vai sứ thần Ngô Trung Cảnh, vai hát để đời của cố nghệ sĩ Tư Úc. Cô Phùng Há trong vai Mộng Hoa Vương, cô Kim Lan trong vai tướng cướp Bạch Cúc, Kim Cương trong vai nữ tướng Hồng Liên. Cô Bích Thuận là người Bắc nên ca những bài bản lớn cổ nhạc của miền Nam như Văn Thiên Tường, Tứ Đại Quán, Phụng Hoàng không hay bằng các diễn viên miền Nam, nhưng bù lại thì cô Bích Thuận ca những bài hát quảng, ca những bài bản nhỏ có ảnh hưởng và nhịp điệu của tân nhạc của soạn giả Mộng Vân thì rất là hay. Bích Thuận có điệu múa theo bộ hát quảng, hát tuồng Tàu cũng đẹp, không thua gì cô Phùng Há, nên cô Bích Thuận thành công dễ dàng trong các vai Võ Tướng tuần Tàu như vai Lữ Bố tuần Phụng Nguyên Đình, vai An Lộc Sơn tuần Trần Hận, vai Tiểu Tướng Phùng Mậu trong tuần Phùng Mậu Hạ Sơn, vai Vua Trần Khắc Chung trong tuồng Sương Gió Chim Thành. Trước năm 1975, cô Bích Thuận được mời làm giáo sư trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn. Cô là một nghệ sĩ đa tài trong các bộ môn cải lương, kịch nói, ngâm thơ ba miền, ca tân nhạc và giỏi về các vũ đạo tuồng tàu theo lối hát quảng. Xin mời quý thính giả nghe giọng hát của cô Bích Thuận trong vai Lữ Bố Tuần Phụng Nguyên Đình.
Không cho hầu trong, con đứng hầu ngoài.
Miễn luôn hầu ngoài mà miễn luôn hầu trong. Về đi. Nè, nếu không có về đứng đây, tao cho quân nó đuổi mày mang nhục ra.
Đuổi ta. Chỉ tôi cùng động thái xuôi, nổi tắc phụ tử, ngoại tắc quân thần, vợ con người ta dám hãm hộ sát. Chỉ thị phi nhân, sao các bọn tao lầm sắc giả?
Thưa quý thính giả, vừa rồi là tiếng hát của nữ nghệ sĩ Tiền Phong Bích Thuận, 84 tuổi. Tiếng hát giọng kim vẫn còn trong trẻo, khỏe khoắn. Trong khi đó thì những người bạn nghệ sĩ đồng thời với cô, không kể như người đã khuất, người còn sống thì nói không ra hơi, không rõ lời. Sau khi định cư ở Pháp vào đầu thập niên 80, Bích Thuận và Phu Quân, người được giới nghệ sĩ thân mật gọi là Tông Tôn Hiếu, hai ông bà luôn luôn là những khách mời trân trọng nhất trong các buổi họp mặt văn nghệ, những buổi giới thiệu ra mắt sách, thơ, văn. Cô Bích Thuận đến những nơi có kiều bào định cư ở hải ngoại để trình diễn những trích đoạn tuồng cải lương nổi tiếng của cô trên các sân khấu Phụng Hảo, Kim Trung. Cô ngâm thơ tao đàn, ngâm sa mạc, ca quan họ, hát ả đào. Có khi cô thủ diễn lại vai Lữ Bố trong trích đoạn Lữ Bố Hí Điêu Thuyền với nữ nghị sĩ Kiều Lễ Mai làm điêu thuyền Minh Đức trong vai Tư Đồ Dương Doãn.
Dặn bên ơi nghe thiệt rõ tiếng đờn ca quan nhạc tiếng tha, dễ chẳng hay cái giọng ca đờn.
Thưa quý thính giả, ngày 17 tháng 6 năm 1999, Hội đồng Y giới Việt Nam Tự Do và các môn sinh của cô Bích Thuận tổ chức vinh danh cho cô tại phòng khánh tiết Trung tâm Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO nằm trong quận 7 Paris. Gần đây, một số hội đoàn trên đất nước Hoa Kỳ làm lễ vinh danh cho 50 năm sự nghiệp trình diễn văn nghệ của cô Bích Thuận. Cô Bích Thuận đã hát quan họ trong màn trải hội du xuân vùng Kinh Bắc, cô thủ vai Thúy Kiều trong lớp tâm sự với Thúc Sinh do nghệ sĩ Hoàng Long thủ diễn. Cô cũng thủ diễn vai Trương Trắc, múa song kiếm gợi lại hình ảnh của nghệ sĩ đàn em Thanh Nga trong tuồng Tiếng Trống Mê Linh. Nửa thế kỷ trôi qua, nữ nghệ sĩ Bích Thuận vẫn còn chói sáng một tài năng hiếm có về nhiều bộ môn nghệ thuật ca ngâm diễn xuất. Cô không những không mòn mỏi trong nghệ thuật ca diễn, giàu cho tuổi đời chồng chất, đích thực là hạt nhân đoàn kết của các nghệ sĩ cải lương ở Paris và ở hải ngoại. Cô Bích Thuận có đạo Gia Tô, là người theo đạo Thiên Chúa mà vẫn luôn luôn có mặt trong các dịp cúng tổ cải lương khi còn ở trong nước cũng như mấy mươi năm ở hải ngoại. Cô nói, niềm tin Chúa thì mình giữ trong lòng, còn theo nghề hát thì tôn sư trọng đạo là một đạo đức nghề nghiệp, người nghệ sĩ vẫn phải tôn trọng. Nghệ sĩ cải lương chúng tôi dù đang ở trong nước hay đã định cư ở hải ngoại, chúng tôi rất lấy làm hãnh diện có được một nghệ sĩ bậc thầy, một nghệ sĩ lão thành tiêu biểu cho nghệ thuật sân khấu cải lương Việt Nam. Nữ nghệ sĩ Bích Thuận cũng là tấm gương sáng cho nghệ sĩ đàn em về tinh thần học hỏi trao dồi nghề nghiệp, về tinh thần tương thân tương ái và đoàn kết trong giới nghệ sĩ với nhau, và tinh thần biết ơn và tôn trọng khán giả.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Ngày mai thứ Hai, 27 tháng 2, 2012, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự, kế tiếp là một điểm báo do Trọng Thành phụ trách, tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Trọng Nghĩa biên soạn. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Trước khi tạm biệt, xin mời quý vị đến với giọng hát Charlie Couture qua bài hát Comme un avion sans ailes.
J'ai chanté toute la nuit.